Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta trở lại đoạn 18 của sách Khải Huyền. Đây là bài học số 212 mà chúng ta đã được vinh dự học hỏi cách tuần tự và chi tiết trong quyển sách rất màu nhiệm và phước hạnh này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 7 của bài học tựa đề Hủy diệt ảo tưởng, là bài học mà chúng ta đang học về sự phán xét của Đức Chúa Trời, hủy diệt hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu, là hệ thống mà con người sống cho mình, vì mình, tự mình, trong sự chống nghịch hoàn toàn với Đức Chúa Trời. Đây cũng là hệ thống mà Antichrist dùng để cai trị toàn thế giới trong 7 năm đại nạn. Nhưng bây giờ sự cuối cùng đã đến, trong thời gian mặc khải, 7 ấn đã mở, 7 tiếng kèn đã thổi, 7 bát thần nộ đã được đổ xuống, và hệ thống chống nghịch cuối cùng của con người bây giờ sẽ bị hủy diệt. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền, đoạn 18 câu 1 tới câu 24. Đây là bài học Hủy diệt ảo tưởng, phần 7. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên một chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng, vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương, ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi, và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó, họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu, trong một giờ, sự giàu có sang trọng giường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa. Khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc đó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh, lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, giàu nghề gì mặc lòng, và tiếng côi say cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Sự hủy diệt Babylon lớn là sự hủy diệt chắc chắn, rõ ràng, không thể thay đổi. Những lời tuyên án của thiên sứ chắc chắn sẽ xảy ra, đó là hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho các kẻ khác. Và sự phán xét Babylon lớn theo lời thiên sứ tuyên rao phải là một sự phán xét xứng đáng. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn, khốn khó bấy nhiêu. Và chỉ trong chốc lát Babylon sẽ sụp đổ. Nhưng sự phán xét trên Babylon không ngừng lại, nhưng sẽ đi vào ngay trong cõi đời đời. Vì vậy thiên sứ tuyên bố, cho nên đồng trong một ngày những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, nào bị lửa thiêu. Và thiên sứ tổng kết lý do lớn hơn hết, quan trọng hơn hết, mà Babylon chẳng có thể nào thoát được sự phán xét chắc chắn xảy ra. Đó là vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Tất cả mọi sự chống nghịch của Satan, tất cả quyền lực của quỷ sứ trên trời, dưới đất, bên dưới đất, tất cả sự khéo léo, tài năng của con người, tất cả công trình xây dựng trên thế gian, cũng không làm cho Babylon có thể tự thoát được khỏi cơn thành nộ của Chúa chắc chắn sẽ xảy ra. Như vua Nebuchadnezzar ngày xưa là vua của Babylon, nhưng đã được Chúa đem đi qua sự kỷ luật nghiêm nhặt mà Ngài dùng để phán xét sự chống nghịch của ông, thì cũng đã phải phủ phục trước quyền năng của đấng đầy sức mạnh. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia, hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất, chẳng có ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng Ngài làm chi vậy. Và thiên sứ lớn của Khải Huyền đoạn 18 cũng tuyên bố rằng chẳng có ai có thể cản tay Ngài để hỏi rằng Ngài làm chi vậy, vì Chúa đấng phán xét là đấng đầy sức mạnh. Vì Đức Chúa Trời phán xét Babylon là Chúa có quyền lực. Nhưng trong sự sụp đổ của Babylon dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời thì bày tỏ tấm lòng và bản chất của con người trên đất. Bởi vì không có điều gì bày tỏ sự cứng lòng của tội nhân hơn là sự tiếp tục chống nghịch không ăn năn ngay khi bị phán xét. Thiên sứ mặc khải cho sứ đồ Giăng phản ứng của người thế gian. Câu 9 câu 10. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Qua 7 năm đại nạn, khi Đức Chúa Trời phán xét thế gian với tất cả những tai vạ kinh khủng của 7 ấn, của 7 tiếng kèn, của 7 bát thành nộ, thì có người tiếp tục khăng khăng không chịu ăn năn, không chịu than khóc vì tội lỗi của mình, không chịu xoay lại với Đức Chúa Trời. Nhưng thay vì ăn năn tội lỗi, khóc lóc về tội lỗi, thì con người lại khóc lóc về sự sụp đổ của Babylon lớn, sẽ đổ nước mắt than vãn tiếc rẽ về Babylon. Khi hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu này là hệ thống tượng trưng cho quyền lực của Antichrist, là hệ thống bày tỏ cao điểm của sự tự chủ con người, sống cho mình, sống vì mình, sống tự mình. Và khi hệ thống này bị Đức Chúa Trời phán xét và hủy diệt, thì cả thế giới khóc lóc cách đắng cay, khóc lóc thương tiếc như người bị tan chế. Và nhóm người mà thiên sứ giới thiệu đầu tiên trong sự than khóc tiếc rẽ Babylon là những người lãnh đạo thế giới, các vua thế gian. Chắc chắn trong số những người này có lãnh đạo của 10 nước cộng đồng Âu Châu, là những người đã đồng tình, đồng ý đem tất cả những quyền hạn của mình giao phó cho Antichrist, để được đứng dưới quyền của Antichrist đồng cai trị thế giới, như đã ghi lại trong đoạn 17 câu 12-13. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Nhưng bây giờ Babylon lớn đã bị hủy diệt, ngôi cai trị của Antichrist đang bị sụp đổ. Cho nên tất cả chính quyền trên toàn thế giới khóc than tiếc rẽ. Sự đau đớn ê chề được bày tỏ ra ở đây, nói lên hệ thống giá trị của toàn thế gian, nói lên tấm lòng của tất cả con người trên thế gian. Và tấm lòng đó là tấm lòng đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với Babylon. Thiên sứ bày tỏ cho sứ đồ Giăng, và vì vậy khi thấy khói của sự cháy của Babylon thì sẽ vì Babylon khóc lóc và thở than. Đây không phải là sự khóc lóc của ăn năn tội lỗi. Đây không phải là sự than thở vì biết rằng ngày tháng của mình đã mất mát tiêu hao vô ích ở ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng đây là sự khóc lóc tiếc rẻ cho điều mình rất yêu mến, trân quý, đeo đuổi. Cho nên khi nghe tin tức về sự hủy hoại toàn diện của hệ thống kinh tế toàn cầu mà mọi người đã nương dựa để sống, để đeo đuổi tương lai trong sự liên hệ với Antichrist trong quyền của Satan, thì bây giờ khóc lóc thở than vì Babylon không còn nữa. Thiên sứ dùng hình ảnh khói của sự cháy nó, khói của sự hủy hoại nó bốc lên cho đến tận trời. Thiên sứ giải thích thái độ của các nhà lãnh đạo thế giới khi trông thấy sự hủy diệt, sụp đổ của nền kinh tế mà Antichrist gây dựng và chủ động, thì trong câu 10 nói rằng sợ phải cùng chịu hình khổ với nó nên chúng đứng xa xa mà rằng. Tất cả các vua thế gian như chúng ta vừa đọc đã cùng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú, tức là cho Antichrist, để cùng được dự phần ở trong hệ thống mà Antichrist thiết lập để phát triển nền kinh tế thế giới trong thời gian rất khó khăn của 7 năm đại nạn. Thì bây giờ vừa than khóc và tiếc rẻ, nhưng đồng thời cũng rất sợ sệt vì ảnh hưởng của hệ thống Antichrist sẽ cũng lôi kéo mình vào trong sự hủy diệt của cơn thành nộ Đức Chúa Trời. Và đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, dầu các quyền lực này đứng xa xa, e ngại sự sụp đổ của Babylon cũng đem lại sự sụp đổ kinh tế thương mại của quốc gia riêng của mình. Nhưng đó là sự liên kết của hệ thống kinh tế toàn cầu, tất cả sẽ bị hủy diệt chung với lại Antichrist, với Babylon lớn. Vì nền kinh tế thế giới, tất cả đều tùy thuộc trên nhau, tất cả đều trực tiếp nối kết với nhau. Khi hưng thịnh thì cùng nhau được hưng thịnh, nhưng khi sụp đổ thì tất cả sẽ cùng nhau sụp đổ. Cho nên sự than khóc, đớn đau là cho chính mình, cũng như cho hệ thống thế giới của Babylon. Và hệ thống cai trị thế gian, những người lãnh đạo các nước trên thế giới đều cùng nhau than khóc. Khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Điều ngạc nhiên cho toàn thế giới, đó là hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu có thể sụp đổ một cách quá nhanh chóng như vậy. Một hệ thống quá lớn, quá vĩ đại, quá mạnh mẽ, đại diện cho uy quyền của Antichrist và cũng là đại diện cho tất cả sự tự chủ của con người, như một thành lớn, như một thành cường thịnh. Thì sao? Thì trong một giờ sự phán xét ngươi đã đến rồi. Chỉ trong một giờ, một khoảnh khắc, một lúc mà thôi, thì tất cả công trình của con người đều bị sụp đổ. Như lời thiên sứ đã báo trước trong câu 8, vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, nào lửa thiêu. Và khi Babylon lớn sụp đổ, nghĩa là khi nền kinh tế toàn cầu sụp đổ, thì tất cả những nền kinh tế trong các quốc gia trên đất cũng sẽ đổ sụp. Nhóm người thứ hai là những người than khóc, cũng bày tỏ tấm lòng và bản chất của con người thế gian. Đó là các nhà buôn trên đất. Câu 11 trở đi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hạng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu, sẽ đứng cách xa vì ai phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía, màu điều rực rỡ trong những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Đây là một hình ảnh đầy mỉa mai, nhưng cũng bộc lộ rất rõ ràng và chính xác tấm lòng và giá trị của con người. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đang đến hồi tận chung. Lịch sử của con người sắp đến chỗ chấm dứt. Rành rành trước mặt, hệ thống cuối cùng chống nghịch Chúa là hệ thống Babylon lớn đang đổ xuống. Thì sự than khóc, rầu rĩ của con người là gì? Là không ai mua hàng hóa của mình nữa. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ vì không ai mua hàng hóa của mình nữa. Tới bây giờ vẫn không thấy được giá trị đời đời. Tới bây giờ vẫn còn sống cho ăn gì, uống gì, mặc gì. Tới bây giờ vẫn đo lường giá trị hoàn toàn trên căn bản vật chất. Chỉ còn trong một khoảnh khắc nữa, chỉ một vài tích tắc nữa mà thôi thì cõi đời đời sẽ đến. Thì sự than khóc của con người thế gian vẫn là chuyện trước mặt, chuyện đời sống hiện tại, chuyện mua bán, chuyện cơm ăn. Và Đức Thánh Linh để thì giờ để liệt kê những phương cách và tiêu chuẩn mà con người dùng để đo lường giá trị cuộc sống. 28 điều mà Thiên Sứ liệt kê ra, tổng cộng tất cả đeo đuổi giá trị của con người. Tổng cộng tất cả những gì con người sẽ đem đặt trên bàn cân của Đức Chúa Trời với cõi đời đời trước mặt. Gói ghém trong bản liệt kê này là tấm lòng sống cho chính mình, sống vì mình, sống tự mình. Là sự đeo đuổi hưởng thụ vật chất, là những thần tượng mà tấm lòng thường xuyên thờ phượng. Là những sự trân quý, là đối tượng của lòng yêu mến, là ý nghĩa của cuộc đời. Không thiếu gì cả, chỉ thiếu Chúa. Không sót gì cả, chỉ sót sự sống và sự sống thật. Và đây không phải chỉ là sự đo lường của người thế gian sống trong 7 năm đại nạn. Đây là sự đo lường của tất cả những người thế gian sống ở ngoài Chúa, ngay trong thời đại của chúng ta, ngay trước mặt chúng ta, ngay trong nhà chúng ta. Sự than khóc, rầu rĩ cho những gì? Cho hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi, và linh hồn người ta nữa. Điểm cuối cùng làm cho chúng ta phải ngừng lại, vì chúng ta có thể đi nhanh không thấy rõ được. Cần thấy gì? Trong hệ thống Babylon lớn thì linh hồn người ta được liệt kê như là hàng hóa. Trong bản liệt kê đang nói về bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, thì nói gì nữa? Nói về linh hồn người ta. Nghĩa là hệ thống Babylon lớn này, hệ thống thương mại, kinh tế toàn cầu này là một hệ thống mua bán, nhưng không phải mua bán chỉ hàng hóa, vật liệu, đồ dùng, đồ xa xỉ để con người có thể thụ hưởng, để làm cho mình quan trọng hơn, tốt đẹp hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cũng là một hệ thống mà buôn bán chính thân xác và linh hồn. Linh hồn như hàng hóa. Linh hồn là chuyện mua bán trao đổi. Cho nên món hàng cuối cùng trong bản liệt kê này nhắc cho chúng ta giá phải trả trong hệ thống Babylon lớn. Linh hồn người ta. Những người ở trong hệ thống Babylon bán linh hồn để được ở trong hệ thống Babylon. Và khi Babylon sụp đổ, khi Babylon bị phán xét và hủy diệt, thì tất cả những người đã bán linh hồn cho Babylon cũng sẽ đi chung đường, cũng sẽ cùng chịu một số phận. Như lời Kinh Thánh đã hỏi trong Mác đoạn 8 câu 36-37. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Lấy hàng hóa nào của Babylon để trao đổi lại linh hồn? Bây giờ tất cả mọi sự đeo đuổi đi vào sự hư mất. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Cho nên có phải ở đây là chỗ chúng ta phải ngừng lại để tự hỏi chính mình. Giá trị sống thật là gì? Mình đánh đổi linh hồn cho hàng hóa chi? Cho vật dụng nào? Cho xa xỉ phẩm nào? Và khi đã đánh đổi linh hồn mình cho hệ thống Babylon, thì sẽ lấy chi để mua linh hồn trở lại? Cũng như các nhà buôn đã nhờ Babylon làm nên giàu, thì bây giờ đứng xa, e phải chia khổ cùng nó và sẽ than khóc buồn rầu mà rằng: khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Tới bây giờ, chỉ còn một vài phút giây nữa thì phải đối diện với cõi đời đời. Thì lòng người tiếc rẻ những điều chi? Sự than khóc Babylon lớn bày tỏ giá trị nào trong đời sống? Khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía, màu điều rực rỡ, những vàng ngọc cùng hột châu. Nếu đây là sự than khóc của cuộc đời, nếu đây là chỗ đấm ngực nghiến răng tiếc rẻ, thì tất cả những người yêu mến Babylon lớn, những người tiếc rẻ Babylon lớn, sẽ đời đời ở nơi chỗ nghiến răng, khóc lóc, đấm ngực kêu than, vì tất cả những sự gây dựng giá trị của đời sống của họ, cũng như Babylon, trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Trong một giờ, sự thật được bày tỏ cách rõ ràng. Giá trị đời sống được đo lường một cách quá chính xác. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Rồi bây giờ, Thiên Sứ trong sự mặc khải chỉ ra cho sứ đồ Giăng một nhóm người nữa. Ngoài các vua thế gian là những người lãnh đạo các nước, các dân, ngoài những nhà buôn là những thương gia, những công ty, những tổ chức thương mại vĩ đại, chủ động trực tiếp trên mọi nhu cầu của cuộc sống. Thì bây giờ đến những thợ thuyền, những người làm công, những thường dân trên đất, nghĩa là tất cả những người còn lại trên thế giới cũng than khóc cho Babylon. Câu 17, phàm những kẻ lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa khi thấy khói của sự cháy thành, thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc, than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Đây là những người chọn lựa thờ phượng Antichrist, mang lấy dấu của con thú để được dự phần trong hệ thống kinh tế của Antichrist, thì đại diện cho tất cả những người khác trên trái đất, thương khóc, than vãn, tiếc nuối, lấy bụi rắc trên đầu mình để bày tỏ sự tan vỡ của tấm lòng. Không tiếc gì hơn, không xót xa cho điều gì hơn, là cho thành lớn Babylon, là thành đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho tất cả mọi người khác, mà bây giờ trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Một lần nữa ở đây bày tỏ sự thương khóc, than vãn, tiếc rẽ đau lòng, nhưng không phải là sự than khóc của ăn năn, không phải sự tan vỡ vì cớ tội lỗi, nhưng là vì tiếc rẽ tội lỗi, là vì không còn cơ hội để sống cho mình, vì mình, tự mình nữa. Nhưng phản ứng của thiên đàng hoàn toàn khác hẳn. Phản ứng của tất cả những người thuộc về thiên đàng hoàn toàn khác biệt. Khi sự mặc khải về sự phán xét trên Babylon lớn được bày tỏ, thì thiên sứ tuyên bố rằng, hỡi trời hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, đây là thành phần của dân Chúa, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Đây là những người thuộc về Chúa, những người được cứu bởi ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì làm gì? Thì hãy vui mừng, hãy mừng rỡ vì sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì sự công chính của Ngài được bày tỏ ra. Đây là thời điểm mà sự nhịn nhục của các thánh đồ được Chúa trả lời. Đây là chỗ mà hoài bão về sự vinh hiển Chúa, sự tôn thánh Chúa, sự cao cả của Chúa trong lòng của con dân Chúa được bày tỏ cách tọa nguyện. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Chúa xử công bình cho dân sự Chúa. Chúa báo trả cho dân sự Chúa khi Chúa phán xét hủy diệt Babylon lớn. Với tất cả những người đã xoay mặt khỏi Babylon lớn, khỏi ăn gì, uống gì, mặc gì, để tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và đã chịu thiệt, chịu khổ, chịu khó, chịu lỗ, chịu nhục trong hệ thống Babylon lớn dưới sự bắt bớ, khinh chê của những người thuộc trong Babylon, đã chịu đổ huyết, đã bằng lòng tuận đạo để không mang lấy dấu của con thú là dấu của Babylon, thì bây giờ đã được xử công bình vì Chúa đã đoán xét Babylon cách toàn vẹn và dứt khoát. Và để bày tỏ sự kết thúc dứt khoát, toàn vẹn và đời đời của hệ thống Babylon trước mặt Đức Chúa Trời, thì bây giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy và không ai tìm thấy nó nữa. Như một hòn đá nặng bị quăng xuống biển thì không còn để lại dấu vết gì, thì cũng như vậy, như hòn đá biến mất trong nước biển, thì tất cả những kỷ niệm, tất cả những gì liên hệ đến Babylon trong một chốc lát cũng sẽ biến đi, không còn lại dấu vết, không ai tìm thấy nó nữa. Và để nhấn mạnh sự toàn vẹn của sự hủy phá này, của sự phán xét này, của sự hủy diệt này, thì lời thiên sứ mặc khải nhấn mạnh, không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa, không còn dấu hiệu của đời sống bình thường nữa, không còn nhắc nhớ gì về phước hạnh hay vui mừng cả. Thêm nữa, không ai sống, không ai làm việc, không ai sinh hoạt. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Đời sống chấm dứt, lịch sử đến hồi chung cuộc. Tất cả những dấu vết của con người ở ngoài Chúa sẽ không còn để lại một chút gì để nhớ. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Như ánh đèn sẽ tắt lịm, như dấu hiệu của mọi sự sống sẽ không còn, thì Babylon và tất cả những người trong Babylon, tất cả những kẻ yêu mến Babylon cũng sẽ đi vào nơi tối tăm đời đời, không ánh sáng, không tiếng cười, không sự sống. Vì đây là hệ thống hoàn toàn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Babylon là hệ thống của Satan, của Antichrist, của tất cả con người sống ở ngoài Chúa. Sống cho mình, sống vì mình, sống tự mình, không cần Chúa, không thờ Chúa, không nhận biết Chúa, cho nên đã bị đời đời phân rẽ ra khỏi những người thuộc về Chúa và sự phân định này rất rõ ràng, vì chính trong thành này, chính tại Babylon, đã tìm thấy huyết của các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Ai trả giá để không thuộc về Babylon? Ai đổ huyết vì đã chống lại Babylon? Ai bị giết vì đã không mang dấu ấn của Babylon? Thì bây giờ được sống. Còn Babylon và tất cả những người thuộc về Babylon như cối xay lớn bị quăng xuống biển, và đời đời sẽ không ai tìm thấy nó nữa.
Một ngày qua như mỗi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng tham. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, bạn thân ơi, mau tìm về, dòng xuôi mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón, Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.